kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc Âm Giăng chương 20, câu 19 đến câu 31 qua đề tài Xin Hãy Sai Con. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Bên Dòng Sông trích trong CD của Linh Phương qua tiếng hát Hương Giang.
Đời ngả nghiêng vào trong đêm. nắng xóa nhòa vết thương sâu, liền đời con xóa nhòa vết thương sâu.
Vừa rồi là tiếng hát Hương Giang trong ca khúc Bên Dòng Sông, trích trong CD của Linh Phương. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Xin Hãy Sai Con. Phúc âm Giăng chương 20 câu 21 đến câu 23 ghi như sau. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng, bình an cho các ngươi, cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng, hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào các ngươi tha tội cho, thì tội được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Phân đoạn Kinh Thánh trong Phúc âm Giăng chương 20, câu 19 đến câu 31, ghi ra ít nhất là ba sự kiện quan trọng. Trước hết là sự kiện lần đầu tiên Chúa Giê-xu hiện ra cho các môn đồ sau khi Ngài phục sinh và trực tiếp ban sứ mạng truyền giáo. Thứ hai là sự kiện Thomas xưng nhận và thờ lại Chúa phục sinh là Đức Chúa Trời, đó là câu 27 đến câu 29. Và thứ ba là lời xác minh của sứ đồ Giăng về mục đích phúc âm Giăng. Các việc này đã chép để các ngươi tin rằng Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, tức là con Đức Chúa Trời, để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống, đó là câu 30-31. Mục đích của truyền giáo không phải là thuyết phục người ta theo đạo, nhất là đạo mà chính mình không giữ, nhưng là đưa con người vào trong mối tương giao với Chúa, hay nói cách khác là giúp người ta biết Chúa, rồi tin Chúa và thờ phượng Chúa, để những tháng ngày còn lại có ý nghĩa cao cả và đầy trọn nhất. Truyền giáo là đưa từng người vào trong mối tương giao với Chúa Giê-xu, là con Đức Chúa Trời, là đấng đã tạo dựng chúng ta. Tại sao phải đưa từng người? Vì Chúa cứu từng người, không cứu tập thể. Tại sao Chúa không cứu tập thể? Vì Chúa muốn mỗi người có mối tương giao riêng với Ngài. Chúa chết cho toàn nhân loại, nhưng sự chết của Chúa chỉ linh nghiệm cho từng cá nhân nào đáp ứng. Toàn thể nhân loại có thể được cứu, nhưng được cứu từng người một. Đó là lý do tại sao cá nhân chứng đạo quan trọng. Chúng ta có thể dùng các phương tiện truyền thông đại chúng để giảng tin lành qua radio, qua truyền hình. Chúng ta có thể tổ chức những buổi truyền giảng tin lành trong từng nhà thờ mà số thân hữu tham dự có thể từ 5-3 người đến 5-70 người hay vài 300 người. Chúng ta cũng có thể có những chiến dịch truyền giảng như của Billy Graham, có hàng trăm nghìn người tham dự, hay như năm 1973 tại Hán Thành, có hơn 1 triệu người tham dự. Dù truyền giảng bằng cách nào, cá nhân chứng đạo hay chiến dịch truyền giảng đại quy mô, thì khi tin Chúa, mỗi người phải một mình đến với Chúa, một mình ăn năn tội với Chúa và một mình đặt lòng tin nơi Chúa. Chúa sẽ tiếp nhận từng người, tha tội cho từng người và cứu rỗi từng người để thiết lập mối tương giao cá nhân với người đó, ban Đức Thánh Linh ấn chứng trong lòng từng người và tái tạo, đổi mới từng người. Làm thế nào một người không biết gì về Chúa có thể đến với Chúa? Phải có người đưa dắt. Ai là người làm công việc đó? Đây cũng là câu Đức Chúa Trời đã hỏi trong khải tượng Ê-sai thấy 700 năm trước công nguyên. Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Lúc đó tiên tri Ê-sai đã thưa, có tôi đây, xin hãy sai tôi. Nếu bạn sẵn lòng đáp ứng như tiên tri Ê-sai, Đức Chúa Trời có thể sẽ sai bạn. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để một người có thể dắt một người đến với Chúa là chính người đó đang có mối tương giao gắn bó với Chúa. Như vậy, dắt một người đến với Chúa trong một phương diện là dắt họ đến với mình vì mình có Chúa và đang ở trong Chúa. Trong một phương diện khác, chính bạn bè chúng ta cũng cần phải có một ước muốn được giới thiệu với Chúa nữa. Khi chúng ta giống Chúa, bày tỏ vẻ đẹp của Chúa qua tâm tính được đổi mới, khi chúng ta là một người có cuộc sống cao thượng, trong sáng, khi chúng ta sống khiêm nhu, nhịn nhục, yêu thương, cuộc sống đó sẽ hấp dẫn bạn bè chúng ta đến với chúng ta. Từ chúng ta, họ sẽ nghe biết về Chúa của chúng ta và lần hồi muốn được chúng ta giới thiệu với Chúa. Câu hỏi quan trọng nhất Chúa Giêsu hỏi các môn đồ khiến cho Phi-e-rơ đưa ra câu trả lời quan trọng nhất và cũng đúng nhất được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 15. Còn các ngươi thì xưng ta là ai? Phi-e-rơ đã phát biểu rất đúng về Chúa và được Chúa Giêsu khen ngợi khi ông bảo rằng: Thầy là Chúa cứu thế, con Đức Chúa Trời hằng sống. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Phi-e-rơ đã thất bại khi không giữ mình trong mối tương giao gắn bó với Chúa. Biết Chúa về tri thức chỉ là bước đầu, nhưng gắn bó với Chúa trong kinh nghiệm sống mới thực sự quan trọng. Nhân dịp có đứa cháu gái ở quê lên chơi, một bà dắt con gái 8 tuổi và đứa cháu gái cùng bằng tuổi con đi chợ. Cả hai đứa trẻ rất vui vẻ, sung sướng vì được đi chơi với nhau. Tuy nhiên, khi đến chỗ đông người, thì bé gái nhà quê rất sợ, cứ nắm chặt tay dì. Còn đứa con gái thì rất tự tin đi tung tăng, chạy xem chỗ này một chút, xem chỗ kia một chút. Bà mẹ lo chú ý tìm những món bà muốn mua, cuối cùng đứa con lạc mất, mãi đến chiều tối mới hỏi tìm ra ở bốt cảnh sát. Đứa con dù biết mẹ rất rõ nhưng đi lạc vì quá tự tin, không ở gần, không nắm tay mẹ. Đứa cháu tuy không biết gì rõ, nhưng không lạc vì lúc nào cũng nắm chặt tay gì. Cơ đốc nhân cũng giống như vậy. Phúc Âm Giăng chương 20 câu 19 đến chương 21 câu 17 cho chúng ta cơ hội tìm hiểu những nguyên tắc truyền giáo thực tiễn, hữu hiệu được Chúa Giêsu bày tỏ cho môn đồ trong thời gian ngắn ngủi Ngài ở với họ sau khi phục sinh. Từ đó, chúng ta mới có thể đáp ứng với Chúa theo cách Chúa mong mỏi và trông đợi nơi chúng ta. Chúa muốn nghe chúng ta thưa với Chúa lời này với tất cả ý thức và lòng yêu mến sâu xa: Xin Chúa sai con. Sau đây là những điểm cần ghi nhớ để chúng ta có thể trở thành người tiếp nối sứ mạng của Chúa trên đất. Trước hết, cần phải biết chắc Chúa đã phục sinh. Thứ hai, phải được Chúa sai phái. Thứ ba, được Chúa trang bị. Thứ tư, được Chúa ở cùng. Và thứ năm, được thúc đẩy bằng tình yêu. Có người kể câu chuyện này như một truyền thuyết, bảo rằng khi Chúa Giêsu về đến cổng thiên đàng, thiên sứ trưởng Gabriel ra đón. Dù đã đến thiên đàng, nhưng gương mặt Chúa còn hằn nét đau thương của thời gian tại thế. Trán Ngài còn dấu gai đâm, tay chân còn vết đinh đóng. Gabriel lên tiếng: Chắc Chúa đã chịu khổ nhiều vì con người dưới trần gian phải không? Chúa đáp: Phải. Thế họ có biết rằng Chúa yêu họ tha thiết và họ có hiểu vì sao Ngài chịu bao nhiêu đau thương vì họ không? Gabriel hỏi tiếp. Chúa trả lời: Chưa đâu. Bây giờ chỉ mới có một nhóm nhỏ người Galilee biết và đáp ứng tình thương của ta thôi. Gabriel lộ vẻ lo lắng. Như vậy thì sứ mạng của Ngài bao giờ mới hoàn tất? Bao giờ thì con người biết rằng Ngài yêu thương họ và Ngài đã chuẩn bị sẵn phương thức cứu rỗi họ? Chúa Giêsu trả lời: Ta đã căn dặn Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và một số môn đồ khác nói cho con người về ta. Rồi những người đó lại sẽ tiếp tục giao truyền tin mừng cho đến những nơi xa xôi nhất trên địa cầu. Thiên sứ Gabriel vẫn còn thắc mắc hỏi tiếp: Nhưng rồi sẽ có lúc Phi-e-rơ và Giăng mỏi mệt. Rồi nếu những người kế tiếp vì bận rộn mà sao lãng hay quên mạng lệnh của Chúa thì sao? Chúa có kế hoạch nào khác dự phòng để thay thế không? Chúa trả lời: Không, ta không có kế hoạch nào khác. Ta tin tưởng họ. Hơn 20 thế kỷ trôi qua, Chúa Giêsu vẫn không có kế hoạch nào khác. Chúa không giao cho các thiên sứ, dù các thiên sứ rất muốn được Chúa giao trọng trách công bố tin mừng. Chúa vẫn tin tưởng những người tin Ngài, vẫn tin tưởng chúng ta. Chúa vẫn giao sứ mạng đó cho chúng ta và các thế hệ tiếp nối. Chúng ta sẽ đáp ứng thế nào với lòng tin đó? Hôm nay, Chúa vẫn nói với chúng ta câu này: Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Có bao nhiêu người sẵn sàng thưa với Chúa rằng: Vâng, xin hãy sai con. Trước hết, chúng ta cần biết chắc Chúa sống, đó là trong câu 19. Buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ dân Giuđa. Đức Chúa Giêsu đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: "Bình an cho các ngươi." Các môn đồ đang ở trong những ngày cư tang, vừa buồn vừa lo sợ. Thầy họ vừa bị xử tử hình như một phạm nhân, họ tụ tập lại với nhau ở cùng một chỗ và đóng chặt cửa, vì không biết thầy cả và các thầy thông giáo đang toan tính những gì để tiêu diệt nhóm người theo Giêsu. Tâm trạng buồn lo đúng là tâm trạng của các môn đệ trong lúc này, đến nỗi những tin tức của các bà lúc sáng sớm về Chúa phục sinh cũng không thay đổi được tâm trạng của họ. Họ đóng chặt cửa và quây quần với nhau trong lo lắng. Buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ dân Giuđa. Làm sao để họ hết lo buồn? Không có cách nào kỳ diệu hơn là cách Chúa đã làm. Chúa đến với họ. Nếu Chúa đã sống lại mà Ngài không đến với họ, thì ngay cả môn đồ trung kiên nhất cũng không thể giữ được đức tin lâu bền. Vì vậy, nội ngày phục sinh, Chúa đã đến ngay với các môn đồ. Dù họ đang lo lắng sợ hãi, phải khóa cửa cài then, nhưng Chúa Giêsu bất ngờ hiện đến giữa họ, bước vào phòng mà không cần mở cửa. Họ kinh ngạc nhưng vui mừng. Nan đề của họ đã được giải quyết trong tích tắc khi họ gặp lại Chúa, nhất là được nghe Chúa chúc: "Bình an cho các ngươi." Tuy nhiên, Chúa biết lời chúc đó chưa đủ trấn an họ. Chúa đưa tay và sườn cho họ xem để họ biết chắc hai điều. Đây chính là thầy của họ đã bị đóng đinh, đã bị giáo đâm, Ngài đã chết nhưng bây giờ đã sống lại, bằng xương bằng thịt đứng trước họ. Kinh nghiệm gặp Chúa phục sinh quá thiết yếu cho đức tin của các môn đồ và cũng quá thiết yếu cho sứ mạng của họ, là sứ mạng nói cho người khác biết về Chúa và biết Chúa là đấng đã chết và đã phục sinh. Nhưng họ sẽ không thể làm được điều đó nếu họ không gặp Chúa sống, nhất là sau khi Ngài đã chết. Thái độ của Thomas cũng là một cơ hội để chúng ta được Chúa Giêsu công bố một quy luật quan trọng. Thomas không chịu nghe lời chứng của các môn đồ khác. Ông đòi phải thấy tận mắt, giờ tận tay vào Chúa phục sinh ông mới chịu tin. Chúa bảo rằng: "Phước cho những người không thấy mà tin." Hiển nhiên, chúng ta ngày nay ở trong số những người đó. Hôm nay chúng ta không thấy Chúa bằng xương bằng thịt, nhưng chúng ta thấy Chúa qua lời Kinh Thánh, vì Chúa Giêsu vốn là ngôi lời, nghĩa là lời phán của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đang sống, nhưng chúng ta đã gặp Ngài chưa? Nếu Ngài đang sống và chúng ta là những người tin Ngài, thì điều quan trọng là chúng ta phải thực sự được tương giao với Ngài. Lần gần đây nhất bạn gặp Chúa Giêsu là khi nào? Thật ra chúng ta luôn luôn ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta luôn luôn có Chúa trong lòng qua Đức Thánh Linh. Nhưng tương giao với Chúa cần phải có hai chiều: Chúa và chúng ta và Chúa. Nếu chúng ta không muốn tương giao với Chúa, Ngài sẽ không bao giờ ép buộc. Ngài luôn luôn có đó, nhưng chúng ta phải gõ cửa bước vào. Chúa xuất hiện trong phòng kín, gặp các môn đồ, Chúa nói gì? "Bình an cho các ngươi." Đây không phải là lần đầu họ nghe những lời này. Không lâu trước đây, khi nói về việc Ngài sẽ từ giã họ, Chúa bảo: "Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi." Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 27. Nhiều người trong chúng ta cũng đã thuộc câu này. Âm hưởng những lời này vẫn còn trong lòng họ và bây giờ được nhắc lại, giúp họ hồi tưởng dễ hơn về những kinh nghiệm với Chúa. Chúng ta an lòng yên tâm là khi chúng ta quen thuộc với lời Chúa, có lời Chúa trong lòng. Lời Kinh Thánh chúng ta quen thuộc chính là hiện thân của Chúa Giêsu. Chúng ta cần phải kinh nghiệm điều này. Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta, nhưng Ngài sẽ bị giới hạn rất nhiều nếu chúng ta không quen, không thuộc Kinh Thánh. Lời Kinh Thánh là phương tiện, là dụng cụ của Đức Thánh Linh để khuyên dạy, để hướng dẫn, để an ủi chúng ta. Đức Thánh Linh sẽ không làm thay cho chúng ta những gì chúng ta có thể làm. Những gì ở trong bổn phận của chúng ta, như đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh, ghi nhớ Kinh Thánh và thực hành lời Kinh Thánh. Với lời Chúa trong lòng, Đức Thánh Linh sẽ làm cho sự hiện diện của Chúa sinh động lạ lùng. chúng ta sẽ không chỉ kinh nghiệm Chúa sống trước mặt chúng ta, nhưng chính sự sống của Ngài sẽ thể hiện, tuôn tràn qua cuộc sống chúng ta, như lòng khiêm nhu, cảm thông, yêu thương. Trong Philip chương 2 câu 5 đến câu 8, Sứ đồ Phao-lô khuyên cơ đốc nhân mang tâm tình đó. Hãy có đồng một tâm tình như Chúa cứu thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Ngày nay, để có thể làm chứng nhân cho Chúa, chúng ta cần phải biết chắc Chúa sống, vì nếu điều này không thiết yếu, thì Chúa Giê-xu đã không cần phải đưa tay, đưa chân và vạch sườn của Ngài ra cho các môn đồ. Luca cũng ghi lại sự kiện này còn chi tiết và cụ thể hơn nữa trong Luca chương 24, câu 36 đến câu 43. Môn đồ đương nói với nhau như vậy, chính Đức Chúa Giê-xu hiện ra giữa đó mà phán rằng, bình an cho các ngươi. Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần. Ngài phán rằng, sao các ngươi bối rối và sao trong lòng các ngươi nghi lầm vậy? Hãy xem tay chân ta, thật chính ta. Hãy giờ đến ta và hãy xem, thần thì không có thịt xương mà các ngươi thấy ta có. Đương phán vậy, Ngài giơ tay và chân ra cho xem. Nhưng vì cớ môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc và lấy làm lạ thì Ngài phán rằng, ở đây các ngươi có gì ăn không? Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ. Đó là theo phúc âm Luca chương 24, câu 36 đến câu 43. Như đã nói, ngày nay chúng ta biết Chúa đang sống là qua lời Kinh Thánh chúng ta đọc, học và nghe giảng. Chính Đức Thánh Linh sẽ tác động vào những lời đó trong lòng, trong trí chúng ta, giúp chúng ta sống theo lời Ngài. Lời Chúa chính là hiện thân của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà chúng ta có thể biết, có thể gặp mỗi ngày. Để được sai phái làm chứng nhân cho Chúa, trước hết chúng ta cần biết chắc Chúa sống, nhưng chúng ta cũng cần được Chúa sai phái. Răng chương 20 câu 21 ghi lời Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, Cha đã sai ta thể nào, thì ta cũng sai các ngươi thể ấy. Đức Chúa Trời đã sai phái Chúa Giê-xu như thế nào? Trước hết là rời thiên đàng vinh hiển ra đi, vào trong thế giới tối tăm, gian ác, bội bạc. Bao nhiêu giáo sĩ đã từ giã người thân yêu, bạn bè ra đi đến những vùng đất xa lạ và bao nhiêu người đã bỏ xác ở những nơi không phải là quê hương đều có thể giao giảng tin lành. Chúa Giê-xu đã được Cha sai đi vào thế gian, Ngài đã hoàn tất phương án cứu chuộc, chén thuốc trường sinh đã sắc xong. Bây giờ, Chúa Giê-xu giao sứ mạng lại cho chúng ta đem chén thuốc đó đến cho từng người bệnh. Chén thuốc đó là tin lành cứu rỗi. Chúng ta có muốn nhận sứ mạng này không? Cha đã sai ta thể nào, thì ta cũng sai các ngươi thể ấy. Chúa Giê-xu đã sai môn đồ vào thế gian. Chúng ta đã nghe quen đại mệnh lệnh này trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 18 đến câu 20. Đức Chúa Giê-xu đến gần phán cùng môn đồ như vậy. Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ngày nay, tất cả cơ đốc nhân là những người tiếp nối sứ mạng của các sứ đồ. Khi nói rằng Cha sai Ngài thể nào, Ngài cũng sai môn đồ thể ấy, Chúa Giê-xu đã nâng môn đồ lên ngang hàng với Ngài. Chúa coi họ như bạn hữu Ngài. Chúa Giê-xu đã lặp lại điều Ngài đã nói với các môn đồ ít lâu trước đó. Trong phúc âm Giăng chương 15, câu 14 đến câu 17, Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, để các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 15, câu 14 đến câu 17. Khi nói như thế, Chúa đã bày tỏ thái độ tin tưởng họ. Chúa đã giao cho họ một sứ mạng trọng đại. Nếu không có họ, hoặc nếu họ không nhận hay không thi hành, thì kế hoạch cứu rỗi của Chúa sẽ thất bại. Chúa hy sinh vô ích, hoàn toàn vô ích. Nếu không có ai nói về phương án cứu rỗi đã hoàn tất của Ngài cho thế giới hư vong. Chúa sai chúng ta ra đi, và đây là sứ mạng duy nhất. Nếu chúng ta không làm, thì không có sứ mạng nào khác. Nhớ rằng, chúng ta không nhất thiết phải ra đi bằng chân. Nhiều người ra đi bằng chân, nhưng tấm lòng ở mãi đâu đâu. Chúng ta có thể ra đi bằng mọi phương tiện Chúa giao cho chúng ta, tâm trí, thì giờ, tiền bạc, lời cầu nguyện, lời chứng và cả cuộc sống. Chúng ta có thể ra đi mỗi ngày với Chúa, cho Chúa, khi chúng ta đến sở làm, đi học, ở nhà nuôi dạy con trở thành những Samuel, những Timôthê cho Chúa. Chúng ta có thể ra đi bằng những chuyến đi thăm, nhưng cũng có thể ra đi cho Chúa bằng điện thoại, bằng email, bằng những lần tiếp xúc cá nhân. Chúa bảo, cha đã sai ta thể nào, thì ta cũng sai các ngươi thể ấy. Chúng ta có thể đáp ứng với lời kêu gọi này, trước hết bằng một lời hứa nguyện, xin hãy sai con. Có lời hứa nguyện này của chúng ta rồi, Chúa sẽ thực hiện những bước kế tiếp trong đời sống chúng ta. Không có lời hứa chấp nhận, xin Chúa sai, sẽ không có bước kế tiếp. Và bước kế tiếp là chúng ta cần phải được Chúa trang bị. Chúng ta sẽ nói tiếp trong chương trình kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.